Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu chương buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Một du khách là người tin Chúa Giêsu đến viếng thăm thủ đô Paris của nước Pháp và được dẫn đi xem nhiều ngôi đại giáo đường tại đây. Đối với du khách này thì bên trong các ngôi nhà thờ Pháp rất đẹp. Nhưng điều ông thắc mắc là không hiểu tại sao bên ngoài các nhà thờ này lại có nhiều hình ảnh thú vật với hình dạng quái dị. Một người hướng dẫn du khách giải thích cho biết các ngôi nhà thờ này được xây cất từ thời Trung Cổ và các kiến trúc sư lúc bấy giờ muốn dùng những hình ảnh thú vật để tượng trưng cho những tính xấu và thành kiến xấu xa của con người. Những hình ảnh này được để bên ngoài nhà thờ hầu nhắc nhở mọi người rằng nếu họ muốn đến với Chúa để tôn thờ Ngài bên trong nhà thờ thì phải để lại bên ngoài những tính xấu như ghen ghét, cay đắng, giận hờn, ích kỷ, vân vân. Đến với Chúa, con người phải đến với tâm hồn trong sạch. Chúng ta không hiểu đây có thật là ý định của những kiến trúc sư xây các ngôi đại giáo đường tại Pháp hay không. Nhưng nếu đúng như vậy, thì đây là một điều rất hay. Chúng ta hãy cùng nhau chuẩn bị tâm hồn, thân thể cho trong sạch, để khi chúng ta đến tôn thờ Chúa, chúng ta xứng đáng hơn nhiều. Một người thợ rèn trong một thị trấn nhỏ nọ mới tin Chúa. Sau một thời gian có người đến đặt làm một lưỡi cưa lớn và trong khi nói chuyện, người ấy bảo, tôi theo dõi anh kể từ khi anh theo đạo. Tôi thấy anh vẫn gặp nhiều khó khăn, chứ có sung sướng gì hơn trước đâu. Người thợ rèn mỉm cười trả lời, ông thấy thanh sắt này không? Tôi sẽ dùng thanh sắt này để làm lưỡi cưa cho ông. Nhưng trước hết tôi phải nung đỏ thanh sắt này, rồi dùng búa đập, gõ, uốn, mài, vân vân, cho đến khi hoàn thành. Đôi khi có những thanh sắt giòn quá không làm lưỡi cưa được, tôi bỏ vào đống sắt vụn kia để làm những vật khác ít giá trị hơn. Từ khi tin Chúa, tôi đã cầu nguyện xin Chúa thử luyện đời sống tôi theo ý Ngài. Chúa đang dùng những khó khăn trong cuộc đời của tôi để biến tôi thành con người hữu dụng hơn cho Chúa. Khi Đức Chúa Trời cứu chúng ta, Ngài có một mục đích đặc biệt. Đó là Ngài muốn chúng ta sống vâng phục Chúa để cho người khác thấy đời sống của chúng ta mà tôn vinh Ngài. Ngày 25 tháng 7 năm 1980, tại một bệnh viện quân sự Ai Cập, quốc vương Ba Tư Mohammed Reza Pahlavi, vẫn thường được gọi là ông Shah của Iran, đã từ trần sau 18 tháng từ bỏ quê hương và bị 6 nước lần lượt xua đuổi. Tổng thống nước Ai Cập muốn làm cho lễ tang của vị quốc vương lưu vong này được long trọng, nhưng hầu hết các lãnh tụ thế giới không dám đến dự vì sợ liên lụy. Vua một nước giàu mạnh nhất gom góp một tài sản khoảng 10 tỷ đô la cho gia đình, từng một thời nắm trong tay quyền sinh sát trên 34 triệu dân, đã chết trong hận thù, tức tưởi, chết như một tên tội phạm. 2.000 năm trước đây, một người bị hành hình ngoài cổng thành Jerusalem. Người ta lấy đinh đóng tay, chân người ấy vào hai thanh gỗ lớn ghép lại thành hình chữ thập. Phía trên đầu người ấy có treo bản án Giê-xu người Nazareth, vua dân tộc Do Thái. Quốc vương Ba Tư bị kể là có tội với nhân dân nên chết trong nhục nhã. Nhưng còn người tên là Giê-xu ấy đã làm gì mà phải chết trong đau đớn như vậy? Thống đốc Phi-lát, người La Mã, treo bản án đó vì cho rằng Chúa Giê-xu là người cầm đầu người Do Thái nổi lên chống lại chính quyền La Mã. Bản án đó cũng là một cách chế giễu người Do Thái, cho họ thấy rằng vua của họ đã bị hành hình. Đóng đinh trên cây thập tự có lẽ là hình thức xử tử đau đớn và tàn ác nhất trong nhân loại. Cây trụ đứng thường có sẵn ở pháp trường, nạn nhân chỉ phải vác cây thanh ngang để chịu đóng đinh vào thanh gỗ đó. Theo cách đóng đinh của người La Mã, nạn nhân bị đóng đinh xuyên qua bàn tay, nơi cổ tay và hai bàn chân. Người ta cũng thường dùng dây buộc nạn nhân vào thanh gỗ để nạn nhân không ngả người về phía trước khi đã mất sức. Nạn nhân bị lột hết áo quần để cho người ta chế nhạo và chịu nắng gắt ban ngày cũng như cái lạnh ghê gớm về đêm. Thường nạn nhân không chết ngay và có người bị treo như vậy đến cả tuần lễ mới chết. Bị đóng đinh trên cây thập tự là một cái chết đau đớn và tủi nhục nhất. Theo lệnh của Phi-lát, bản án của Chúa Giê-xu là vua người Do Thái. Phi-lát muốn làm nhục người Do Thái, cho thấy rằng vua của họ nhưng bị chính quyền La Mã giết đi như một tên tử tội. Các thầy tế lễ không muốn bị nhục như vậy nên đã yêu cầu sửa lại, nói rằng Giê-xu xưng ngài là vua chứ ngài không thật sự là vua. Dưới lãnh đạo tôn giáo thời đó không muốn nhận Chúa Giê-xu là vua. Phi-lát thì coi việc Chúa Giê-xu là vua là một hình thức phản loạn đối với chính quyền La Mã. Nhưng Chúa Giê-xu thật sự là vua. Ngài là vua của mọi vua, vua của mọi chúa. Chúa Giê-xu là vua vì Ngài đã sáng tạo và cai quản cả vũ trụ. Thánh Kinh dạy, Chúa cứu thế đã sáng tạo vạn vật. Mọi loài trong vũ trụ đều do tay Chúa tạo nên. Vì Chúa Giê-xu là đấng tạo hóa, cho nên sinh ra làm người cách đây 20 thế kỷ, Chúa Giê-xu thật sự đã hiện hữu từ nguyên thủy, vì Ngài chính là Thượng Đế. Một số các vị giáo chủ tuy sinh ra đời trước Chúa Giê-xu, nhưng họ vẫn hiện hữu sau Chúa, vì Chúa có từ trước vô cùng. Mọi giáo chủ trên đời này đều là người, còn Chúa Giê-xu là đấng tạo hóa, mang thân xác con người. Chúa Giê-xu là vua của hoàn vũ nên con người khắp thế giới đều là thần dân của Ngài. Nói khác đi, Chúa Giê-xu là vua của mỗi chúng ta. Nhưng trong thực tế, ai là vua đang ngự trị cuộc đời của quý vị và các bạn bây giờ? Du khách đến thăm Âu Châu thường hay ghé qua nước Ý để xem tháp chuông tại tỉnh Pisa. Ngọn tháp chuông này cao trên 54 mét, xây từ năm 1173 và hoàn thành năm 1372. Vì đất phía dưới bị trụt nên ngọn tháp nghiêng về một phía. Người ta tưởng ngọn tháp này sẽ ngã sụp xuống một cách mau chóng, nhưng đã mấy trăm năm nay vẫn còn đó và trở thành một nơi thu hút du khách. Tuy nhiên, theo tính toán của các nhà khoa học, thì cứ mỗi năm ngọn tháp này lại nghiêng thêm khoảng 2 cm, và cứ theo đà này thì đến năm 2007 ngọn tháp Pisa sẽ hoàn toàn đổ sụp xuống. Thật ra thì không phải chỉ có ngọn tháp Pisa mà các công trình vĩ đại khác của con người trên mặt đất cũng có ngày sụp đổ. Thánh Kinh cho biết rằng trong ngày tận thế, các tầng trời có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên mặt đất đều sẽ bị đốt cháy cả. Nghĩ đến điều này, quan niệm sống của chúng ta có thay đổi không? Đối với chúng ta là con dân Chúa, thì sụp đổ của thế giới, con người, càng làm cho chúng ta nghĩ đến sự trường cửu của nước trời. Khi đời sống chúng ta đặt trên nền tảng muôn đời là Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta còn lại đời đời như Chúa chúng ta là đấng hằng sống đời đời. nữ giáo sĩ Laurie Anderson được sai đi truyền giáo cho bộ lạc Candoshi Sapra, nước Peru, thuộc châu Mỹ Latin. Đây là một bộ lạc rất mê tín dị đoan và dã man. Một ngày nọ, muốn tìm một chỗ yên tĩnh để đọc kinh thánh và cầu nguyện, cô Laurie ra ngồi cạnh bờ sông. Sau khi đọc kinh thánh, vị giáo sĩ nhắm mắt cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện, thì một con chăn lớn từ dưới nước bò lên cuốn chặt tay cô. Con chăn ngóc đầu lùi lại phía sau, ở vào vị thế sắp mổ vào người. Nhưng con chăn nguy hiểm này bỗng nhiên dừng lại, thả nạn nhân ra và lội xuống nước, mất dạng. Khi cô Laurie được băng bó, thì một người địa phương cho biết là con trai bà ấy là một thầy Pháp sáng nay đã cầu xin thần rắn giết chết vị giáo sĩ. Cô Laurie Anderson đã cúi đầu cảm tạ Chúa, vì chỉ có Đức Chúa Trời mới bảo vệ cô một cách lạ lùng như vậy được. Đức Chúa Trời cũng đang ở về phía con dân Chúa trong cuộc chiến tranh chống lại ác quỷ. Ngài bảo vệ con dân Ngài đủ mọi mặt, tâm linh và vật chất, nhưng lắm khi chúng ta không nhận biết mà thôi. Chúng ta cần dâng lên lời cảm tạ Chúa mỗi giây phút, bởi vì quyền năng của Chúa đã cứu và đang bảo vệ, chăm sóc chúng ta mỗi ngày. Người đã biết lý do của đời sống có thể chịu được hầu hết mọi cảnh ngộ ở đời. Người đã biết lý do của đời sống có thể chịu được hầu hết mọi cảnh ngộ ở đời. Nói chưa chắc đã có người nghe. Nghe chưa chắc đã là nhận. Nhận chưa chắc đã tin. Và tin chưa chắc đã hành động. Nói chưa chắc đã có người nghe. Nghe chưa chắc đã là nhận. Nhận chưa chắc đã tin. Và tin chưa chắc đã hành động. Người làm Chúa vừa lòng nhất là người tin cậy Chúa nhất. Người làm Chúa vừa lòng nhất là người tin cậy Chúa nhất. Lo lắng thì không tin cậy, mà tin cậy thì không lo lắng. Lo lắng thì không tin cậy, mà tin cậy thì không lo lắng. Chọn điều gì mình phải nói khôn hơn là nói điều mà mình chọn. Chọn điều gì mình phải nói khôn hơn là nói điều mà mình chọn. Thà là ở trong cơn bão với Chúa, còn hơn là trên mặt nước phẳng lặng mà không có Ngài. Thà là ở trong cơn bão với Chúa, còn hơn là trên mặt nước phẳng lặng mà không có Ngài. Người nào sống bên trên thế tục thì gần trời hơn. Người nào sống bên trên thế tục thì gần trời hơn. Khi nào ta còn ân huệ của Chúa, thì thất bại chưa phải là tận cùng. Khi nào ta còn ân huệ của Chúa, thì thất bại chưa phải là tận cùng. Những việc nhỏ trở thành vĩ đại khi ta làm việc ấy với ước muốn làm Chúa vừa lòng. Những việc nhỏ trở thành vĩ đại khi ta làm những việc ấy với ước muốn làm Chúa vừa lòng. Hạ mình thật sự thường đi đôi với đức tin mạnh. Hạ mình thật sự thường đi đôi với đức tin mạnh. Mức độ trung thực nhất của tình thương Thiên Chúa là người thương yêu không mức độ. Mức độ trung thực nhất của tình thương Thiên Chúa là người thương yêu không mức độ. Thứ khí giới mạnh nhất trên mặt đất là một tâm hồn bốc cháy vì Chúa. Thứ khí giới mạnh nhất trên mặt đất là một tâm hồn bốc cháy vì Chúa. Xin đọc lại. Người đã biết lý do của đời sống có thể chịu được hầu hết mọi cảnh ngộ ở đời. Nói chưa chắc đã có người nghe. Nghe chưa chắc đã là nhận. Nhận chưa chắc đã tin. Và tin chưa chắc đã hành động. Người làm Chúa vừa lòng nhất là người tin cậy Chúa nhất. Lo lắng thì không tin cậy, mà tin cậy thì không lo lắng. Chọn điều gì mình phải nói khôn hơn là nói điều mà mình chọn. thà là ở trong cơn bão với Chúa còn hơn là trên mặt nước phẳng lặng mà không có Ngài. Người nào sống bên trên thế tục thì gần trời hơn. Khi nào ta còn ân huệ của Chúa thì thất bại chưa phải là tận cùng. Những việc nhỏ trở thành vĩ đại khi ta làm những việc ấy với ước muốn làm Chúa vừa lòng. Hạ mình thật sự thường đi đôi với đức tin mạnh. Mức độ trung thực nhất của tình thương Thiên Chúa là người thương yêu không mức độ. Thứ khí giới mạnh nhất trên mặt đất là một tâm hồn bốc cháy vì Chúa.